Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Thanh Hà và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 6 2013. Việt Nam Trung Quốc lập đường dây nóng về hoạt động ngư nghiệp tại Biển Đông. Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp blogger. Mỹ tố cáo Trung Quốc, Nga không nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Hoa Kỳ tạm ngưng ý định đàm phán với phe Taliban trước sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Afghanistan. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính giới Brazil trước áp lực đường phố. Hoặc Julia, người tháo gỡ bức màn sắt giữa Đông và Tây Âu vừa từ trần. Thông tin viên Hoàng Nguyễn, tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo là hôm nay tại Phnom Penh, đài RFI đã khai trương chương trình phát thanh bằng tiếng Khmer mỗi ngày 14 giờ. Xin nhắc lại là kể từ khi được thành lập năm 1993 cho đến nay, chương trình phát thanh bằng tiếng Khmer của RFI chỉ là một tiếng mỗi ngày phát đi từ Paris. Về thời sự quan tâm nhất ngày hôm nay đó là sự kiện hai nước Việt Nam, Trung Quốc lập đường dây nóng về hoạt động ngư nghiệp tại Biển Đông. Nhân chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hai nước đã đạt đồng thuận lập đường dây điện thoại nóng nhằm giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông, nơi thường xuyên xảy ra vụ tàu ngư chính Trung Quốc bắt giữ tấn công các tàu đánh cá của Việt Nam.
Theo Tân Hoa Xã, được AFP trích dẫn, ngày hôm qua, thỏa thuận lập đường dây điện thoại nóng đã được ký kết giữa đại diện Bộ Nông nghiệp hai nước. Một quan chức cao cấp Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, với việc thiết lập đường dây điện thoại nóng về hoạt động ngư nghiệp, mỗi bên có thể thông báo cho bên kia trong vòng 48 tiếng đồng hồ các vấn đề liên quan đến ngư dân và tàu cá. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, nhân chuyến công du này, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc gặp này, ông Tập Cận Bình nhắc lại lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Nam Hải, tức Biển Đông, rằng hai nước cần phải thể theo tinh thần có trách nhiệm đối với lịch sử và nhân dân, hạ quyết tâm chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết chính trị vấn đề Nam Hải, Biển Đông, đề phòng vấn đề này quấy nhiễu đến quan hệ hai nước. Mọi tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương, không áp dụng bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp hóa và mở rộng tranh chấp, đề phòng quốc tế hóa vấn đề Nam Hải, tức Biển Đông. Có thể nói, chuyến công du này đã tạo cơ hội cho Trung Quốc nhắc lại trực tiếp và công khai với lãnh đạo Việt Nam về lập trường đầy quyết đoán của Bắc Kinh trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Các tranh chấp chủ quyền kéo dài từ nhiều thập niên qua tại Biển Đông đã biến nơi đây thành một trong những khu vực ở châu Á có nguy cơ xung đột quân sự cao. Trong quá khứ, tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Đến năm 1988, Hải quân Trung Quốc đánh chiếm một số đảo trong khu vực quần đảo Trường Sa. Còn trên bộ, chiến tranh biên giới Trung Việt đã xảy ra hồi tháng 2 năm 1979. Ngoài thỏa thuận lập đường dây nóng về hoạt động ngư nghiệp, hai nước còn ký nhiều văn bản hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, chính sách ngoại giao. Theo báo chí Việt Nam, nhân chuyến công du Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang, hai nước đã ký thỏa thuận cùng hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trong vịnh Bắc Bộ, chỉ nhằm phục vụ lợi ích kinh tế của hai nước, không liên quan đến nước thứ ba.
Về hồ sơ nhân quyền, trong thông cáo đề ngày 19 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch của Mỹ chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp các blogger và yêu cầu các nhà tài trợ, các đối tác thương mại phải có phản ứng ngoại giao mạnh mẽ trước các vụ bắt giữ và hành hung gần đây nhắm vào các blogger ở Việt Nam.
Trong bức thư, Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người mới vừa bị bắt trong thời gian gần đây, đó là các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy, đồng thời tiến hành điều tra các tố cáo về việc công an hành hung những nhà hoạt động trên mạng như là Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Hoàng Vi và Phạm Lê Vương Các. Bức thư trích tuyên bố của ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch, theo đó, chính sách đàn áp mọi tiếng nói phê phán dù lớn hay nhỏ của Việt Nam sẽ chỉ đưa đất nước này lún sâu hơn vào khủng hoảng. Những vụ bắt giữ và tấn công các blogger mới đây cho thấy chính quyền sợ thảo luận công khai về dân chủ và nhân quyền đến mức nào. Human Rights Watch ghi nhận là có rất nhiều vụ bắt giữ gần đây được tiến hành chiếu theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam một trong những điều luật mơ hồ và có độ cao giãn cao thường được dùng để đàn áp những người thực thi quyền tự do ngôn luận. Tổ chức Nhân quyền của Mỹ kêu gọi các nhà tài trợ và các đối tác thương mại của Việt Nam cần công khai yêu cầu chính quyền Hà Nội hủy bỏ việc áp dụng luật hình sự để trừng phạt những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch tuyên bố là các nhà tài trợ và đối tác thương mại cần đứng về phía những người Việt Nam đang đấu tranh cho các quyền tự do của mình và lên tiếng công khai rằng không ai có thể bị bắt hay bị hành hung chỉ vì bày tỏ chính kiến. Ông Adams cho rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam cần khẳng định rằng tương lai duy nhất của các nước muốn phát triển và hiện đại hóa là một xã hội tự do và cởi mở. Ở đó, các tiếng nói phê phán được chính quyền ghi nhận là một phần bình thường của tiến trình chính trị.
Cũng về Việt Nam, trong một bức thư đề ngày 17 tháng 6 gửi các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, khoảng hơn 30 học giả và chuyên gia quốc tế đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, mà theo tin từ gia đình hiện vẫn đang tuyệt thực trong tù, để phản đối việc các tố cáo của ông không được giải quyết.
Bức thư có chữ ký của các học giả và chuyên gia quốc tế chuyên nghiên cứu về Việt Nam và đã có rất nhiều đóng góp cho các công trình nghiên cứu và dự án phát triển ở Việt Nam, trong số đó phải kể đến Phó Giáo sư Jonathan London, Đại học thành phố Hồng Kông, Giáo sư William Turley, Đại học Nam Illinois ở Hoa Kỳ, các giáo sư gốc Việt như ông Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Lê Xuân Khoa, Đại học John Hopkins ở Mỹ, chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp ở bang New South Wales tại Úc. Trong danh sách ký tên có cả ba chuyên gia ở Việt Nam, Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Thị Hường thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Vũ Thị Quỳnh Giao đại diện cho cộng đồng Global Shopper ở Sài Gòn. Họ khẳng định viết bức thư này như là người bạn của Việt Nam và luôn luôn mong muốn những gì có lợi nhất cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Trong bức thư, các học giả và các chuyên gia quốc tế này bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ về tình trạng giam giữ cũng như là về sức khỏe của ông Cù Huy Hà Vũ, hiện đang thi hành bản án 7 năm tù giam tại trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Các học giả và chuyên gia nói trên yêu cầu các cấp chính quyền có liên quan lập tức can thiệp vào việc này nhằm bảo đảm sự an toàn và an ninh cho ông Cù Huy Hà Vũ. Họ cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam xem xét để thay đổi quan điểm về các tù nhân lương tâm tại Việt Nam và tiến đến giải quyết những mâu thuẫn tồn tại giữa hai bên thông qua đối thoại xây dựng. Xin nhắc lại là báo chí chính thức của Việt Nam cho tới nay vẫn bác bỏ thông tin cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị ngược đãi trong tù và đang tuyệt thực để phản đối việc các tố cáo của ông không được giải quyết.
Mỹ và Philippines sẽ tập trận trên Biển Đông. Ngày 20 tháng 6, Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận chung này sẽ diễn ra vào tuần tới tại khu vực nằm giữa đảo Luzon với vùng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Philippines với Trung Quốc.
Phát ngôn viên Hải quân Philippines cho hãng AFP biết đợt tập trận trên biển sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 sắp tới. Hải quân Philippines sẽ cùng với đồng minh Hoa Kỳ mở cuộc thao diễn tại khu vực cách bãi đá ngầm Scarborough 108 km về phía đông. Kế hoạch trên đã được dự trù từ năm 2010, từ đó đến nay các diễn biến tại khu vực chỉ là một sự trùng hợp. Tác giả muốn nói tới những căng thẳng giữa Manila với Bắc Kinh gần đây liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vẫn theo phía Philippines, cuộc tập trận chung với Mỹ vào tuần tới chủ yếu sẽ tập trung vào các lĩnh vực như là thông tin, tác chiến trên mặt biển, chống khủng bố và bảo đảm an ninh hàng hải. Đại sứ Trung Quốc tại Manila từ chối bình luận về tin trên. AFP nhắc lại, tàu của chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục công tác tuần tra tại vùng bãi đá Scarborough, cho dù là từ năm ngoái sau nhiều tuần lễ đối mặt với nhau, tàu của Philippines và Trung Quốc đã rút lui khỏi khu vực này. Cuối tháng 4 vừa qua, chính quyền Philippines tố cáo Trung Quốc đã chiếm đóng bãi đá Scarborough ở Biển Đông và gần đây hơn là thôn tính luôn cả bãi Second Thomas Shoal, còn được gọi là bãi cỏ mây.
Trong bản báo cáo thường niên về tệ nạn buôn người trên thế giới năm 2013 được công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Trung Quốc và Nga đã không nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Việc Bắc Kinh và Moscow bị xếp cuối bảng xếp hạng trong lĩnh vực này có thể dẫn đến những biện pháp trừng phạt từ phía Washington. Hôm nay, Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản bác bản báo cáo đó của Mỹ.
Theo bản báo cáo về tệ nạn buôn người trên thế giới năm 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện nay trên thế giới vẫn có khoảng 27 triệu người bị biến thành nô lệ. Trong cuộc họp báo tại Washington để công bố bản báo cáo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, chúng ta có nghĩa vụ đạo lý xử lý thách thức này bởi vì tệ nạn buôn người là một sự tấn công vào những giá trị cao quý nhất như tự do và nhân phẩm. Bản báo cáo năm nay xếp Trung Quốc và Nga cùng với Uzbekistan đứng cuối bảng trong lĩnh vực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Ngược lại, ba nước Azerbaijan, Iraq và Congo đã được nâng hạng vì theo Hoa Kỳ, các nước này đã có một sự chuyển động thực sự trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn buôn người và nô lệ. Trong trường hợp Trung Quốc vốn thường xuyên bị Hoa Kỳ tố cáo vi phạm nhân quyền, bản báo cáo nêu rõ tệ nạn buôn người nghiêm trọng trong cộng đồng di dân nội địa Trung Quốc, cũng như tình trạng lao động cưỡng bức trong các lò gạch, mỏ than và nhà máy. Đối với nước Nga, bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là có khoảng 1 triệu người đang bị bóc lột sức lao động với bản chất giống như trong các vụ buôn người. Bản báo cáo còn nêu ra những trường hợp làm việc không được trả lương, hành hạ thể xác, điều kiện làm việc cực kỳ tồi tệ. Theo luật lệ của Hoa Kỳ, các nước bị xếp cuối bảng trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn buôn người có thể là đối tượng bị Washington trừng phạt như cắt giảm các khoản viện trợ không thuộc lĩnh vực nhân đạo và thương mại. Vào tháng 9 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ quyết định là có đưa ra các biện pháp trừng phạt hay không. Bản báo cáo năm nay cũng đặt một số quốc gia trong danh sách cần theo dõi như Afghanistan, Malaysia, Thái Lan, Chad, Maldives. Các nước này có thể bị tụt hạng vào năm 2014 nếu không có những nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Ngày hôm nay, Trung Quốc đã có phản ứng yêu cầu Hoa Kỳ xin trích chấm dứt đưa ra những phán xét đơn phương và võ đoán. Trong khi đó, Nga tỏ thái độ phẫn nộ và cho rằng, thay vì cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng tình trạng buôn người kể cả trên lãnh thổ Hoa Kỳ, thì các tác giả bản báo cáo đã sử dụng một phương pháp không thể chấp nhận được, xếp hạng các nước tùy theo cảm tình chính trị hoặc sự thù ghét của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Indonesia hôm nay đã chỉ trích Singapore phản ứng như trẻ con về khói mù gây ô nhiễm không khí, trong khi đó Singapore vẫn phải đối phó với thảm họa khói mù, chỉ số ô nhiễm không khí lên đến mức báo động. Indonesia chẳng những không nhìn nhận trách nhiệm mà còn khiêu khích Singapore.
Căng thẳng giữa Indonesia và Singapore do khói mù gây nên vẫn leo thang cho dù là Thủ tướng Singapore ông Lý Hiển Long đề nghị hợp tác với Jakarta để giải quyết vấn đề. Bộ trưởng Indonesia Agung Laksono đặc trách về vấn đề phối hợp và giải quyết khói mù vào ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích Singapore hành xử như trẻ con và làm ầm ĩ về chuyện này. Ông Laksono quy trách nhiệm cho Indonesia gây ô nhiễm môi trường và kêu gọi người dân Singapore thận trọng ở yên trong nhà, đáp lại lời kêu gọi của chính quyền Singapore đòi Jakarta phải giải quyết dứt điểm nạn đốt phá rừng để lấy đất canh tác, thế nhưng đồng thời gây ô nhiễm cho không khí. Ông Laksono cho rằng đây là trách nhiệm chung bởi vì nhiều tập đoàn của Singapore đến Indonesia để khai thác dầu cọ tại đảo Sumatra. Những tuyên bố trên của quan chức Indonesia đã được đưa ra vào lúc mà chỉ số ô nhiễm không khí tại Singapore cho đến sáng ngày hôm nay đã tăng lên đến mức kỷ lục là 371, vượt xa kỷ lục của năm 1997. Ngoài ra thì Singapore và Indonesia còn đang chuẩn bị mở một cuộc họp khẩn cấp để giảm khói mù từ đảo Sumatra đang bao phủ lên Singapore từ nhiều tuần lễ qua. Trả lời báo chí, Thủ tướng Singapore tuyên bố không biết tình hình này sẽ tiến triển ra sao trong những ngày sắp tới, và ông Lý Hiển Long kêu gọi người dân Singapore tránh đi ra ngoài.
Mỹ tạm ngưng ý định đàm phán với phe Taliban trước sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Afghanistan. Hoa Kỳ đã làm cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nổi giận khi thông báo ý định đàm phán trực tiếp với đại diện Taliban. Theo giới chuyên gia, sự vội vã vụng về của ngoại giao Mỹ trong hồ sơ này cho thấy Washington muốn nhanh chóng rút bỏ gánh nặng Afghanistan.
Thứ Ba, 18 tháng 6 vừa qua, sau 18 tháng trời thương lượng bí mật thông qua trung gian, phe Taliban Afghanistan thông báo mở văn phòng đại diện tại Doha, Qatar nhằm tạo thuận lợi cho việc đối thoại và đồng thuận với các nước trên thế giới. Sau 11 năm tiến hành chiến tranh tại Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức đã hoan nghênh thông tin tốt đẹp này, và các nhà ngoại giao ẩn danh thông báo là sẽ có một cuộc gặp chính thức với phe Taliban trong vài ngày tới. Một số nguồn tin nêu ra khả năng là cuộc gặp sẽ diễn ra vào hôm nay 20 tháng 6 ở thủ đô Qatar, cho dù Bộ Ngoại giao Mỹ không khẳng định thông tin này. ngày hôm qua Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã bày tỏ thái độ rất bất bình và cho biết sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về an ninh của Afghanistan trong thời kỳ sau 2014, tức là sau khi Mỹ rút hết quân chiến đấu ra khỏi nước này. Sự bực tức của Tổng thống Hamid Karzai đã buộc Hoa Kỳ phải lùi bước. Bộ Ngoại giao Mỹ phải kể chính rằng các cuộc thảo luận với phe Taliban đã được lên chương trình trong tuần này và cho công bố hai nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Karzai. Mặt khác, đặc phái viên Mỹ phụ trách Afghanistan và Pakistan, ông James Dobbins, lẽ ra phải ghé qua Doha, Qatar ngày 18 tháng 6 trên đường tới hai nước nói trên, đã phải đình hoãn chuyến đi. Theo một quan chức Mỹ, các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại diện Mỹ và Taliban có thể vẫn sẽ diễn ra trong những ngày tới, nhưng không ai rõ là ở đâu và ai sẽ tham dự các cuộc tiếp xúc này. Chính quyền Kabul không chấp nhận tên gọi của văn phòng đại diện Taliban ở Doha là Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, vì đây là tên gọi của chính phủ thuộc phong trào Hồi giáo Taliban này cầm quyền ở Afghanistan từ năm 1996 cho đến khi bị lật đổ vào năm 2001. Theo ông Chris Riordan thuộc Học viện Brookings, Hoa Kỳ, thì với tên gọi như vậy, phe Taliban muốn thông báo ngay rằng họ không phải là một đảng phái chính trị, không phải là một tổ chức khủng bố, mà là một chính phủ hợp pháp của Afghanistan.
Hôm nay, lãnh đạo người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong bà Rabia Kadir tố cáo chính phủ Trung Quốc sử dụng lực lượng quân đội để thực hiện điều mà bà gọi là thanh lọc sắc tộc ở vùng Tân Cương. Mà Kadir đưa ra lời tố cáo nói trên sau khi báo chí nhà nước loan báo là một tòa án ở Tân Cương vừa kết án tù 9 người với cáo buộc hoạt động tôn giáo trái phép trên mạng và kích động hận thù sắc tộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính giới Brazil trước áp lực của đường phố. Các cuộc biểu tình làm rung chuyển Brazil trong những ngày qua phản ánh nỗi bất mãn tột cùng của người dân, nhất là giới trẻ, trước những chính khách bất tài và tham nhũng. Trên khắp đất nước Brazil, hàng chục ngàn người đã xuống đường rầm rộ nhiều ngày qua. Riêng trong ngày thứ hai vừa qua, theo thẩm định của cảnh sát, đã có ít nhất 250.000 người biểu tình. Nhưng đặc điểm của các cuộc biểu tình lần này là những người xuống đường không thuộc đảng phái hay công đoàn nào, mà là hoàn toàn tự phát. Theo giải thích của dân biểu đảng xã hội Chico Alenka với hãng tin AFP, toàn bộ các chính đảng, kể cả đảng cấp tiến nhất, đều bị bất ngờ, vì đây là một phong trào nằm ngoài các khuôn khổ truyền thống. Đó là phong trào của những cá nhân đi từ trang mạng xã hội Facebook ra đường phố. Chánh văn phòng phủ tổng thống Brazil Gilberto Carvalho cũng nhìn nhận ông không hiểu nổi phong trào này, vì ngay cả vào giai đoạn hưng thịnh nhất, đảng Những Người Lao Động, tức là đảng cầm quyền ở Brazil hiện nay, cũng không huy động nổi 100.000 người xuống đường trong một đất nước mà nay có đến gần 200 triệu dân. Từ 10 năm nay, Brazil do đảng Những Người Lao Động lãnh đạo, mà đảng này chính là thoát thai từ các phong trào đấu tranh xã hội và công đoàn dưới thời chế độ độc tài năm 1964-1985. Cựu Tổng thống Lula da Silva nguyên cũng là một lãnh đạo công đoàn. Là người kế nhiệm ông Lula da Silva, nữ Tổng thống Dilma Rousseff này là phải đối diện với những phong trào tương tự. Đặc biệt tại thành phố São Paulo, thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô kinh tế của Brazil, nơi xuất phát phong trào biểu tình cách đây khoảng 10 ngày, đa số người dân địa phương không còn tin tưởng vào các chính đảng, chính phủ cũng như quốc hội. Những người biểu tình chủ yếu phản đối quyết định tăng giá các phương tiện chuyên chở công cộng và chi phí quá lớn cho các cơ sở phục vụ Cúp bóng đá thế giới 2014. Nhưng họ cũng bày tỏ nỗi bất mãn với các định chế chính trị, từ các thị trưởng, các chính quyền bang cho đến quốc hội và chính phủ liên bang, đã không cải thiện được các dịch vụ công cộng sau hai năm tăng trưởng kinh tế quá thấp và lạm phát tăng cao. Trên nóc tòa nhà quốc hội hôm thứ Hai vừa qua, những người biểu tình đã dương một biểu ngữ. Nhân dân đã bừng tỉnh. Các phong trào biểu tình hiện nay đã nổ ra sau rất nhiều vụ tham nhũng trong những năm gần đây, liên quan đến nhiều nghị sĩ và bộ trưởng và dính đến toàn bộ các chính đảng, kể cả đảng Những Người Lao Động đang cầm quyền. Từ cuối năm 2012, nhiều cựu lãnh đạo của đảng này đã ra tòa do dính líu đến một vụ mua phiếu dân biểu. Sau khi phớt lờ những yêu sách của phong trào biểu tình, Tổng thống Rousseff mà uy tín bắt đầu sụt giảm đáng kể, cuối cùng đã kêu gọi các chính khách Brazil hãy lắng nghe tiếng nói của đường phố. Trước mắt chính quyền của hai thành phố Sao Paulo và Rio đã phải nhượng bộ trước sức ép của những người biểu tình, chấp nhận không tăng giá vé các phương tiện vận chuyển công cộng. Nhưng bất lực vì không thể chặn đứng được phong trào, chính phủ liên bang sáng hôm qua đã loan báo gửi lực lượng cảnh sát tăng viện để bảo vệ an ninh cho 6 thành phố Brazil hiện đang tổ chức cúp liên đoàn các châu lục. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm báo do Thu Hằng phụ trách là tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh với đề tài Hoa Kỳ định vị toàn diện châu Á-Thái Bình Dương với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về Horst Julia, người tháo gỡ bức màn sắt giữa Đông và Tây Âu vừa từ trần.
Cựu Thủ tướng Hungary Horst Julia vừa từ trần chiều ngày 19 tháng 6 sau nhiều năm lâm trọng bệnh, thọ 81 tuổi. Ông được xem là chính khách người Hungary được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài trong 25 năm vừa qua. Năm 1989, trước ống kính của truyền hình và truyền thông quốc tế, trong cương vị Ngoại trưởng, Horst Julia đã cùng với người đồng nhiệm là Ngoại trưởng Áo dùng kìm để dỡ bỏ bức màn sắt biểu tượng của thời kỳ chiến tranh lạnh. Lại cũng chính ông là người đã quyết định mở biên giới Hungary và Áo cho khoảng từ 60 cho đến 70 ngàn người tị nạn Đông Đức qua ngã Áo sang phương Tây. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm về thân thế, sự nghiệp và nhất là vai trò của ông trong quá trình đưa các nước Đông Âu trở về với khối châu Âu.
Horst Julia có thể gọi là một tượng đài cánh tả Hungary thế kỷ 20, mà đồng thời có lẽ cũng là chính khách Hung mà được biết nhiều nhất ở nước ngoài trong vòng 25 năm qua, mà tên tuổi của ông ấy thì gắn liền với những cái quyết định mà hết sức ngoạn mục trong đối ngoại của Hungary vào năm 1989. Ông sinh ngày 5 tháng 7 năm 1932 tại Budapest trong một gia đình mà cả cha và mẹ thì đều là những công nhân, và Horst Julia phải vào đời từ khi còn rất sớm, tức là khi ông mới học lớp 5 cấp tiểu học. Đầu thập niên 50 thì ông được du học tại Liên Xô, tại cái trường cao đẳng kinh tế và tài chính ở thành phố Rostov trên sông Đông. Và trở về nước thì vào năm 1959 thì ông được tuyển vào làm Bộ Ngoại giao, và những năm sau thì ông trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Hungary, từng làm việc tại Bulgari, Nam Tư, và sau đó thì giữ chức trưởng phòng ngoại vụ thuộc Ủy ban Trung ương của Đảng Công nhân Xã hội Hungary, tức là Đảng Cộng sản Hung. Và vào năm 1977 thì ông có lấy được bằng Phó Tiến sĩ Kinh tế và từng có thời gian là giữ một cái cương vị cao trong Bộ Tài chính của Hungary. Và đặc biệt là từ giữa thập niên 80 thì Horst Julia lọt vào ban lãnh đạo thượng đỉnh của Đảng Cộng sản Hung, và trong 2 năm 88 và 90 thì ông đã trở thành một cái gương mặt cấp tiến tiêu biểu trong cái quá trình dân chủ hóa trong Đảng và Nhà nước Hungary. Vào năm 1989 thì Horst Julia có giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của Thủ tướng Németh Miklós, tức là một cái chính phủ mà theo hướng cải tổ. Và trên cương vị ngoại trưởng cuối cùng của nước Hung Cộng sản thì ông đã có vai trò lớn trong việc Cộng hòa Nhân dân Hungary chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với những nước như là Nam Hàn, Israel, Cộng hòa Nam Phi và Tòa Thánh Vatican. Nhưng mà tuy nhiên Horst Julia chủ yếu được biết đến và trở thành chính khách hàng đầu của Hungary trong con mắt của phương Tây là nhờ những cái nỗ lực vượt bậc của ông trong ngoại giao vào năm 1989.
Dạ vâng, và như vậy chúng ta có thể nói là ông Horst Julia là cái người đã quyết định chọn đưa Hungary hướng về các nước Tây Âu.
Có thể điểm lại một số những cái điểm nổi bật, chẳng hạn như là với cái chủ trương đổi mới vào ngày 27 tháng 6 năm 89 thì trước ống kính truyền hình và truyền thông quốc tế thì ông đã cùng người đồng nhiệm tức là Ngoại trưởng Áo dùng một cái chiếc kìm cộng lực để mà dỡ bỏ cái bức màn sắt phân cách Đông Tây trong hơn 4 thập niên thời chiến tranh lạnh. Thì đây là một cái hình ảnh rất tiêu biểu của Horst Julia và đến giờ vẫn được đăng tải trên báo chí. Và trong mùa hè và mùa thu năm 1989 thì cũng chính Horst Julia là kiến trúc sư của một cái quyết định mà được quốc tế đánh giá là quyết định lựa chọn châu Âu của chính phủ Hungary. Đó là đêm mùng 10 tháng 11 thì nước Hung đã mở biên giới Hung Áo cho tới 60-70 ngàn người tị nạn Đông Đức có thể qua cái ngã Áo để sang phương Tây. Thì cái biến cố này được coi là đã góp phần không nhỏ vào cái sự sụp đổ của thể chế Cộng sản Đông Đức cũng như là cho cái sự thống nhất của nước Đức sau đó một năm. Đó cũng là cái khẳng định vào năm 1990 của cái vị thủ tướng cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là sự sụp đổ của bức tường Berlin được khởi đầu ở Hungary, và cái điều này cũng được nhấn mạnh trong cái phát biểu của Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl tại cái buổi lễ trọng thể vào ngày thống nhất nước Đức, tức là ngày 3 tháng 10 năm 1990, tức là người Đức hãy đừng quên rằng đất dưới cái cổng Brandenburg là đất của Hungary, và người Hungary đã dỡ cái viên gạch đầu tiên của bức tường Berlin. Và bên cạnh đó thì Hồ Du Lo còn là người khởi thảo, và vào tháng 3 năm 1990 thì cũng là người mà đặt bút ký cái thỏa thuận về việc rút quân đội Liên Xô khỏi Hungary sau 45 năm đồn trú tạm thời, đó là cái gọi của phía Liên Xô thời xưa. Và trong số tất cả các chính khách đương thời của Hungary thì Hồ Du Lo cũng là người đầu tiên đưa ra cái khả năng là Hungary có thể gia nhập khối NATO cũng như là gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.
Với bấy nhiêu thành tích thì ông Horn Yula là cái người mà rất được quốc tế trọng vọng, phải không thưa anh?
Vâng, thì có thể nói thêm là sau biến cố năm 1990 thì Hồ Du Lo vẫn giữ được cái vị trí đáng kể trên chính trường Hungary. Tức là ông đã từng là thủ tướng thứ ba của Đế Tam Cộng Hòa Hungary, nhiệm kỳ năm 94 cho đến 98. Và ông cũng giữ cương vị là chủ tịch Đảng Xã hội Hungary, tức là đây là một cái đảng thoát thai từ Đảng Cộng sản trước kia. Và Hồ Du Lo cũng được coi là một sáng lập viên cựu trào, là cái người mà đã đưa Đảng Xã hội Hungary từ đống tro tàn trong cuộc bầu cử năm 1990 thành một trong hai đảng mà mạnh nhất Hungary hiện tại. Và trong nhiều năm thì cái đảng này cũng đã giữ cương vị đảng cầm quyền tại nước Hung, mà theo nhận sách của chính giới thì Đảng Xã hội Hungary đã không cần phải thật sự đoạn tuyệt với cái quá khứ cộng sản trước kia. Nhưng mà tuy nhiên trong những năm sau thì cái sự đánh giá của công luận Hung đối với Hồ Du Lo cũng không được đồng nhất, là bởi vì cái vai trò của ông trong cuộc cách mạng năm 1956 thì được biết là sau khi cuộc cách mạng bị đàn áp thì Hồ Du Lo có gia nhập Đảng Cộng sản Hung và tham gia cái lực lượng mang tên là Công an Vũ trang Cách mạng, được lập ra để mà đàn áp những cái chiến sĩ cách mạng năm 1956. Thì cái vai trò của ông Hồ trong những cái biến cố mà sau năm 1956 cũng chưa được tìm hiểu thật rõ ràng, nhưng mà chỉ biết là một năm sau đó thì ông có được tặng cái huy chương vì thành tích trong cái đội công an vũ trang, và đây là một cái phần thưởng mà dành cho những cái thành viên tích cực và năng nổ thời đó. Và một cái điểm khác là cho đến cuối đời thì Hồ vẫn có cái quan điểm rằng là vào cái thời 1956 thì ông chỉ bảo vệ trị an thời đó một cách hợp pháp, thì đó là cái cách nói của ông. Và đây cũng là cái lý do mà khiến Hồ Du Lo đã hai lần bị các vị tổng thống Hungary khước từ cái việc trao huân chương nhà nước nhân dịp ông thượng thọ 70 và 75 tuổi, là vì các vị tổng thống thì cho rằng là cái vai trò của Hồ Du Lo thời năm 1956 thì nó đi ngược lại với cái tinh thần và cái hệ thống giá trị của hiến pháp Hungary. Nhưng mà tuy nhiên phải nói là đối với nước ngoài thì tên tuổi Hồ Du Lo đã gắn liền với những cái biến chuyển dân chủ của Hungary năm 1989, mà theo nhận định của một ký giả Thụy Sĩ là Andreas Oplatka thì đó là cái quá trình để mà khởi động một cái phản ứng dây chuyền mang tính cách mạng mà dẫn đến cái sự thống nhất của nước Đức, cũng như là khiến các quốc gia Đông Âu có cơ hội trở về với mái nhà chung châu Âu. Và Hồ Du Lo thì thuộc nhóm những cái chính khách Hung chủ lực mà đã đưa ra những cái quyết định cứng cáp, mà theo một cái đánh giá khác là nếu thiếu nó thì lịch sử của toàn châu Âu sẽ đi theo một hướng khác. Và từng có một cái khoảnh khắc mà Hungary đã cống hiến cho châu Âu, và châu Âu thì đã không quên điều đó. Thì đây cũng là cái lý do mà khiến là ở Đức thì Hồ Du Lo thuộc hàng những cái người Hung mà được biết đến nhiều nhất của mọi thời đại. Và sinh thời thì đã có một cái đường phố mang tên ông tại một thành phố nhỏ tại Đức. Và ngay sau khi ông qua đời thì Ngoại trưởng Đức cũng đã ra một cái thông cáo khẳng định là người Đức không bao giờ quên những hành động quả cảm của Hồ Du Lo. Bởi lẽ là như đánh giá của nước Đức thì trong một cái khoảnh khắc quyết định thì Hồ Du Lo đã hành xử đúng đắn và đã sống theo những cái giá trị của tự do và nhân đạo của châu Âu. Và bằng cách ấy thì ông đã vĩnh viễn đảm bảo cái vị trí của mình trong sử sách. Thì đó là cái lời của Ngoại trưởng Đức.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
Je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriant à ce piano-là, disons bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similaré, similaré, si sol do fa. Similaré, similaré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam Trung Quốc lập đường dây nóng về hoạt động ngư nghiệp tại Biển Đông. Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích Việt Nam gia tăng đàn áp blogger. Mỹ tố cáo Trung Quốc và Nga không nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Hoa Kỳ tạm ngừng ý định đàm phán với Taliban trước sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính giới Brazil trước áp lực của đường phố. Horn Yulo, người tháo gỡ bức màn sắt giữa Đông và Tây Âu vừa từ trần, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Đặc phái viên Nhật báo Kinh tế Leziko từ Astana phân tích chiến lược hợp tác của Trung Quốc tại nước láng giềng Kazakhstan trong bài phóng sự Trung Quốc đẩy mạnh quân cờ sang Trung Á. Kazakhstan nằm giữa hai nước lớn nhất thế giới, một bên là nước lớn nhất, một bên là nước đông dân nhất, nắm quyền sau khi Liên Xô tan rã. Tổng thống hiện nay của Kazakhstan từ bỏ thủ đô cũ Almaty cho xây dựng một thủ đô mới Astana gần với người anh em đồng bào Kazakhstan hơn. Việc di chuyển thủ đô cách xa Trung Quốc hơn cũng nhằm tránh khỏi những tham vọng của Trung Quốc để thỏa mãn nhu cầu dầu mỏ và khí đốt. Bắc Kinh ngược theo con đường tơ lụa và đặc biệt quan tâm tới Kazakhstan, đất nước có diện tích lớn thứ 9 trên thế giới với 19 triệu dân mà trong lòng đất chứa đầy nguồn tài nguyên tự nhiên. Nước Nga đã không thể bỏ qua trước mối lợi này, nhưng hiện giờ phải chia món mồi béo bở này với Trung Quốc.
Kazakhstan chứa khoảng 3% tổng trữ lượng dầu mỏ và khoảng 1,7% trữ lượng khí đốt trên thế giới. Tổng thư ký của Tổ chức Quốc tế Energy Charter đánh giá, từ giờ tới năm 2015, Kazakhstan sẽ lọt vào top 10 các nhà sản xuất dầu lửa thế giới, và về mặt địa lý, nước này nằm giữa hai người tiêu thụ năng lượng lớn nhất, châu Âu và Trung Quốc. Kazakhstan cũng là nước sản xuất uranium lớn nhất thế giới. Đất nước này trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Trung Á, chiếm 75% tổng GDP trong vùng.
Cách đây 2 năm, ông Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Trung Quốc thời đó, ca ngợi bùng nổ quan hệ song phương giữa hai nước, trao đổi mậu dịch sẽ tăng gấp đôi từ giờ tới năm 2015. Bắc Kinh đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào Kazakhstan. Vào năm 2013 hoặc 2014, một công ty liên doanh của hai nước sẽ xây dựng hệ thống ống dẫn khí để hàng năm cung cấp cho Trung Quốc khoảng 40 tỷ mét khối khí đốt. Chủ tịch tập đoàn Gas Munegas bình luận, dự án này cho phép đa dạng hóa về lựa chọn xuất khẩu của chúng tôi. Trước đây chúng tôi xuất khẩu chỉ thông qua Gazprom, tập đoàn của Nga. Đối với Nga, sự thâm nhập của Trung Quốc vào sân sau của Nga là một mối thách thức rõ ràng. Ngay giữa những năm 2000, một đường ống dẫn dầu đã nối những mỏ dầu Kazakhstan với vùng Tân Cương, và người Trung Quốc đang tìm cách mua lại cổ phần của nhà sản xuất dầu lửa Mỹ ConocoPhillips trong tập đoàn khai thác dầu mỏ Kazakhstan. Nằm tại biển Caspi, Kazakhstan có trữ lượng ước chừng 30 tỷ thùng dầu, trong đó từ 8 đến 12 tỷ thùng có thể khai thác được.
Quý khán giả đang theo dõi bài phóng sự Trung Quốc đẩy mạnh quân cờ sang Trung Á.
Trung Quốc còn quan tâm tới nhiều nguồn tài nguyên khác, đầu tiên là mỏ quặng. Năm ngoái, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã dành 1,5 tỷ đô la cho Kazasmi, nhà khai thác mỏ khổng lồ của Kazakhstan, để phát triển mỏ đồng Aktogay. Trung Quốc thay đổi chiến lược đầu tư. Chủ tịch SB Capital cho biết, từ một năm nay, người Trung Quốc không chỉ quan tâm tới dầu mỏ và khí đốt, mà còn đa dạng hóa các mối quan tâm của họ bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay ngành nông nghiệp. Trung Quốc và Kazakhstan ký kết một thỏa thuận để xây dựng 1.200 km đường sắt nối hai thủ đô cũ và mới của Kazakhstan, và không xa thủ đô cũ Altami gần Trung Quốc sẽ mọc lên một công trình gồm khách sạn và sòng bạc đúng theo kiểu Macau để phục vụ cho các khách hàng từ Tây Bắc Trung Quốc tới.
Kazakhstan muốn trở thành trung tâm của Trung Á. Trung tuần tháng 6, đất nước vui mừng làm hồi sinh con đường tơ lụa nhờ tuyến đường sắt nối Trung Quốc và châu Âu. Từ giờ trở đi, một xe container chỉ mất 15 ngày để vượt 15.000 km từ Trùng Khánh sang Duisburg thuộc vùng Rust của Đức, trong khi đó bằng đường thủy phải mất 45 ngày.
Trung Quốc quan tâm tới Trung Á cũng vì lý do an ninh. Khu vực này nằm ngay cửa ngõ của vùng Tân Cương. Người hồi hột thiểu số sống ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc không phải là người dễ bảo. Trong khi đó, bên kia biên giới là người Thổ và người Hồi giáo. Bắc Kinh sợ người dân thiểu số dễ bị kích động. Họ cũng sợ những bất ổn hay khủng hoảng các công trình đầu tư của mình tại đây. Hai lý do giải thích cho sự lo ngại này là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO rút khỏi Afghanistan. Như vậy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan sẽ phát triển hơn, và người kế nhiệm Tổng thống Nazarbayev sẽ là ai? Chính vì thế, Bắc Kinh sử dụng lá bài Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chủ yếu nhằm vào việc đảm bảo an ninh, được thành lập vào năm 2001, bao gồm Trung Quốc, Nga và bốn nước Trung Á, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Sự can thiệp của Trung Quốc và Trung Á vấp phải hai trở ngại, Moscow và lo ngại của dân chúng địa phương. Mặc dù thường phối hợp ăn ý với nhau trên trường quốc tế, nhưng trong khu vực, Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh với Nga. Bắc Kinh kêu gọi thỏa hiệp mậu dịch, nhưng Nga làm ngơ và đặt rào cản thuế quan, Nga, Kazakhstan và Belarus. Kazakhstan cố gắng cân bằng cán cân Nga-Trung Quốc, nhưng về mặt chính trị thì sẽ ưu ái mối quan hệ với người Nga hơn. Còn người dân Kazakhstan lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc, thậm chí là bài trừ. Cán bộ một doanh nghiệp nước ngoài tại đây cho biết, đúng là hành động bài Trung Quốc đang tăng nhanh, nhưng sao phải ngạc nhiên, họ hung tợn và ngạo nghễ và coi chúng tôi là một nước hạng hai, nơi mà mọi thứ đều có thể mua được. Về việc bán đất nông nghiệp cho người Trung Quốc, dân Kazakhstan phản đối, vì với họ các dự án này chỉ có lợi cho công nhân Trung Quốc nhập khẩu. Thế nhưng, bóng của người khổng lồ Trung Quốc sẽ còn in lâu dài trên thảo nguyên mênh mông Kazakhstan.
Các doanh nghiệp Trung Quốc thể hiện quyết tâm chinh phục thị trường châu Âu. Ngày hôm qua, Huawei làm một show lớn quảng bá điện thoại thông minh của mình tại London. Từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 6, các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc sẽ có chuyến công du tại Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp François Hollande. Báo Le Monde thông tin về sự kiện này.
Phái đoàn thăm nước Pháp sẽ có 42 chủ doanh nghiệp Trung Quốc do ông Liễu Truyền Trí, nhà sáng lập Mac Lenovo tổ chức. Chuyến thăm được hai nước Pháp, Bỉ và Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc khởi xướng. Trong danh sách, ngoài trưởng đoàn Liễu Truyền Trí, còn có những tên tuổi sắp đi vào truyền thuyết Trung Quốc như Jack Ma, người sáng lập website Alibaba, hay đồng chủ tịch người Trung Quốc của công ty Fosun, cổ đông của Club Mediterrane. Qua chuyến viếng thăm này, các ông chủ Trung Quốc muốn tập trung vào nền kinh tế mới và dành thời gian để gặp gỡ giới lãnh đạo doanh nghiệp hay chuyên gia Pháp. Trong buổi họp tại Sứ quán Pháp tại Trung Quốc, trưởng đoàn Liễu Truyền Trí cho biết, ngoài các lĩnh vực truyền thống Pháp Hoa như nguyên tử và hàng không, chuyến công du này nhằm tìm kiếm các đối tác và các hướng bổ sung như thực phẩm, tài chính hay hàng xa xỉ cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Một số ông chủ lớn Trung Quốc sẽ suy nghĩ để đầu tư vào thị trường Pháp, một số khác sẽ nghiên cứu nền kinh tế nước chủ nhà để tìm kiếm đối tác hay giải pháp cho hoạt động của công ty họ tại Trung Quốc. Ngoài Tổng thống Pháp, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc sẽ gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Laurent Fabius hay Chủ tịch các tập đoàn lớn cũng như thâm tập đoàn Dassault System. Từ khi số lượng tỷ phú Trung Quốc không ngừng tăng, tập đoàn này mong muốn sẽ cung cấp cho giới nhà giàu của nước này máy bay hạng sang Falcon. Cũng liên quan tới sự tăng trưởng nhanh của các doanh nghiệp Trung Quốc, báo Leseco cho biết tập đoàn Vạn Đạt mới mua lại Sunseeker, tập đoàn sản xuất du thuyền hạng sang của Anh, mà du thuyền của hãng này đã nổi tiếng trong loạt phim của điệp viên 007. Còn báo Le Figaro cho biết Huawei công bố quan tâm đến hãng Nokia.
Báo Le Monde cũng đề cập tới tình hình Nhật Bản sau khi phát hiện lượng phóng xạ cao trong nước ngầm tại Fukushima trong bài Nhật Bản dựa vào bài học rút ra từ Fukushima để ca ngợi ngành nguyên tử của mình.
Nhân chuyến thăm chính thức tại Warsaw, Thủ tướng Nhật Bản quyết định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử dân sự với các đồng nhiệm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary. Sau Trung Đông, Việt Nam và Ấn Độ, Đông Âu trở thành một trong những thị trường được ngành công nghệ nguyên tử Nhật Bản nhắm tới. Trước khi thảm họa Fukushima xảy ra, Nhật Bản chỉ xuất khẩu công nghệ nguyên tử hạt nhân và các trang thiết bị, nhưng hiện nay, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thực hiện các dự án chìa khóa trao tay, xây dựng các lò phản ứng, bảo dưỡng và dịch vụ sau bán hàng, trong đó có quản lý các thiệt hại và bồi thường nếu tai nạn xảy ra. Để quảng cáo cho các dự án trên, Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra lý do chính phủ Nhật Bản rút kinh nghiệm từ bài học Fukushima, song điều này trái ngược với mong muốn của người dân Nhật là ngừng các lò phản ứng hạt nhân. Chính phủ của ông một mặt loại bỏ dự án của người tiền nhiệm là loại bỏ hạt nhân tại Nhật Bản trước năm 2030, mặt khác cho hoạt động trở lại các lò phản ứng hạt nhân bị ngừng. Trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tại Nhật Bản vừa qua, nhà lãnh đạo hai nước đã công bố tăng cường hợp tác hạt nhân cũng như tại thị trường các nước thứ ba.
Quay lại tình hình tại Pháp, hội nghị xã hội lần thứ hai do Tổng thống Pháp làm chủ tọa sẽ diễn ra ngày hôm nay là chủ đề được các nhật báo quan tâm.
Hội nghị xã hội được tổ chức nhằm tìm cách thỏa hiệp với các đối tác xã hội những cải cách trong tương lai, đặc biệt là vấn đề hưu trí. Báo Liberation cho biết 6 chủ đề sẽ được thảo luận bàn tròn là việc làm, sức khỏe lao động, các ngành cho tương lai, vấn đề hưu trí, dịch vụ công và châu Âu xã hội. Vấn đề đau đầu cho chính phủ Pháp là tình hình hưu trí. Báo La Croix đặt câu hỏi Hưu Trí liệu có thể cải cách một lần cho mãi mãi, và đánh giá hồ sơ này mang nhiều nguy cơ cho Tổng thống François Hollande. Còn báo L'Humanité nhận định là một cuộc hội nghị dưới sức ép lớn vì các chủ đề tranh luận là các vấn đề kinh tế và xã hội khẩn cấp. Còn báo Le Figaro đằng sau thông tin về hội nghị xã hội về việc làm và Hưu Trí đặt một câu hỏi thách thức. Hollande, hội nghị thượng đỉnh xã hội để làm gì? Nhật báo kinh tế L'Echo thì ái ngại trong bối cảnh diễn ra hội nghị trong bài Hội nghị xã hội chìm trong khủng hoảng. Được biết, tỷ lệ thất nghiệp Pháp hiện nay là 10,8% và tỷ lệ này còn cao hơn 26,4% đối với thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh thực hiện với chủ đề Hoa Kỳ định vị toàn diện châu Á-Thái Bình Dương, Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn, nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Washington đang nỗ lực phát huy những lợi khí khác của siêu cường số 1, từ ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục, để tái quân bình ảnh hưởng trong khu vực năng động nhất thế giới là châu Á-Thái Bình Dương, nhưng đang bị đe dọa vì tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Theo nhận định của chuyên gia Curtis Chin, nguyên là đại sứ của Hoa Kỳ bên cạnh Ngân hàng Phát triển châu Á, thì chiến lược chuyển trục của Mỹ đang được Washington từng bước thực hiện sâu rộng hơn, chứ không chỉ tập trung trong vấn đề quân sự. Đầu tháng 6 vừa qua, sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tại cuộc thảo luận về an ninh khu vực Shangri-La được tổ chức hàng năm ở Singapore có lẽ đã trấn an được nhiều nhân vật lãnh đạo châu Á trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra hung hăng. Mặc dù tại Quốc hội Mỹ đang diễn ra trận chiến ngân sách quốc phòng, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa thêm hải lục không quân sang châu Á. Chương trình tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh cũng như đối tác trong khu vực vẫn được tôn trọng. Nhật Bản, Úc và các nước Đông Nam Á tiếp tục đón tiếp các đơn vị tăng cường của Mỹ một cách an nhiên. Washington đã thận trọng gửi thông điệp đến Bắc Kinh là Hoa Kỳ xem trọng đối thoại để tránh xảy ra hiểu lầm, tránh diễn giải sai trái. Bên cạnh những động thái quân sự, Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược chuyển trục từ kinh tế, thương mại cho đến văn hóa và giáo dục. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, đến lượt Ngoại trưởng John Kerry sẽ sang Brunei tham dự hội nghị an ninh khu vực vào cuối tháng 6 này. Đến tháng 7, tiến trình đàm phán xây dựng đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương không có Trung Quốc sẽ khai mở. Để đối phó với thế trận phức tạp, Trung Quốc cũng không khoanh tay thụ động. Nhật Bản, với sức mạnh kỹ nghệ, đã khôn khéo tạo một chỗ đứng chiến lược, hưởng lợi trong mọi hoàn cảnh. Nhược tiểu như Miến Điện cũng đã lanh trí tiến hành một phương án thông minh, thoát gọng kềm Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về cấu trúc kinh tế thương mại trong chiến lược chuyển trục toàn diện của Hoa Kỳ, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, theo giới phân tích Tây Phương, thì chiến lược tái phối trí của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương gồm có lĩnh vực an ninh và một số nỗ lực khác từ kinh tế thương mại cho đến giáo dục văn hóa. Hư thực như thế nào thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, nếu chúng ta bắt đầu bằng cái chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng Quốc phòng mới, ông Chuck Hagel tại Singapore để tham dự hội nghị Shangri-La hồi đầu tháng 6, thì rõ ràng là chiến lược an ninh quốc phòng của Mỹ được gọi là tái phối trí, tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương đã được cụ thể hóa hơn. Là tại vì ông Chuck Hagel đã tuyên bố là ngoài cái việc mà Hoa Kỳ sẽ chuyển 80% lực lượng hải quân trở lại châu Á-Thái Bình Dương, thì chính ông tân Bộ trưởng Quốc phòng cũng xác nhận về không lực thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì 60% tại châu Á-Thái Bình Dương. Cho nên rõ ràng là Hoa Kỳ tiếp tục cụ thể hóa cái chiến lược tái định vị, tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng mà liệu cái chiến lược này nó chỉ là một mặt của một cái vấn đề toàn diện hơn, là Hoa Kỳ không những muốn tái xác nhận lại là Hoa Kỳ là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, mà Hoa Kỳ cũng muốn tái xác nhận lại là Hoa Kỳ còn là một cường quốc kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng Trung Quốc đang lên với tư cách là một cường quốc kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương, nhưng mà chưa trở thành một cái cường quốc chiến lược toàn cầu như Hoa Kỳ. Thì trong cái vấn đề này thì ngoài cái chiến lược an ninh quốc phòng thì Hoa Kỳ cũng có một chiến lược kinh tế để bổ sung. Và thực sự thì chiến lược kinh tế này cũng đã bắt đầu khá lâu. Nếu chúng ta tính từ năm 2008 khi Hoa Kỳ bắt đầu tương thuyết tiến tới việc thành lập cái đối tác kinh tế Bình Dương gọi tắt là TPP, thưa anh. Cho nên chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đang đẩy mạnh trở lại một cái cấu trúc hay là nhiều cấu trúc về kinh tế để bổ sung cho cái vấn đề tái định vị, tái cân bằng về phương diện an ninh chiến lược tại vùng châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, giới phân tích Tây Phương mà đặc biệt là từ Hoa Kỳ nhận định rằng cái chiến dịch tái định vị của Mỹ không đặc biệt chỉ tập trung trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Như vậy một cách chi tiết thì cái cấu trúc nào quan trọng nhất trong cái chiến lược này thưa anh Lưu Tường Quang?
Nói một cách tổng quát đó, thì ngoài cái cuộc thảo luận về chiến lược và kinh tế song phương giữa Washington và Bắc Kinh thì nước Mỹ dù là dưới thời tổng thống George W. Bush hay là dưới thời tổng thống Obama hiện nay đều đẩy mạnh những cái cấu trúc kinh tế, chẳng hạn như cái diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC được thành lập từ năm 1989 do cái sự hợp tác giữa Úc và lại vừa Hoa Kỳ và được ủng hộ bởi Indonesia. Thì đây là một cái diễn đàn quan trọng mà có mặt Trung Quốc. Và sau đó thì chúng ta biết rằng vào năm 2008 thì Hoa Kỳ gia nhập để thảo luận thành lập cái cấu trúc mới về kinh tế tại vùng châu Á Thái Bình Dương gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP. Đây là một cái sự mở rộng của một cái hợp tác do bốn nước đầu tiên là Brunei, Singapore, Chile và New Zealand gọi tắt là B4. Và sau đó từ năm 2008 thì Hoa Kỳ, Úc, Kỳ Lợi, Peru và Việt Nam gia nhập và kế tiếp là Malaysia, Mexico, Canada. Và gần đây vào tháng 4 năm 2013 thì do lời mời của Hoa Kỳ, Nhật Bản đã trở thành cái đối tác thứ 12 trong cái vấn đề tiến tới cái việc thành lập đối tác xuyên Thái Bình Dương. Thì cái TPP này nó quan trọng không những là có khoảng 800 triệu dân trên toàn thế giới trong cái khu vực này, mà nó còn quan trọng là tại vì cái tổng sản lượng quốc nội GDP của 12 quốc gia này trong cái tổ chức TPP nó chiếm 38% của cái tổng sản lượng quốc nội TPP trên toàn cầu. Vì lý do đó mà nó có một tiềm năng rất lớn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt mà chúng ta cũng nên nhắc lại là trong số 12 quốc gia này thì hiện nay Trung Quốc hoàn toàn vắng mặt, và đây là một cái điều cũng làm cho Trung Quốc lo ngại. Cái lý do mà Trung Quốc chưa có mặt thì vài năm trước đây họ nói là họ chưa được mời. Thì Hoa Kỳ trả lời là tổ chức TPP là một tổ chức mở, tức là ai cũng có thể gia nhập được với điều kiện là phải tuân hành những cái quyết định, những cái sự đồng thuận đã đạt được. Những cái đồng thuận mà Hoa Kỳ đang cố gắng đạt được đó, là làm thế nào để bãi bỏ hoàn toàn cái hàng rào thuế quan giữa các quốc gia thành viên. Phải tôn trọng những luật lệ về môi trường, phải tôn trọng những cái tiêu chuẩn về lao động, phải tôn trọng những cái thỏa ước về tác quyền, và phải làm thế nào để giảm bớt cái vai trò của các công ty quốc doanh, một cái điều mà Trung Quốc rất lo sợ, cũng như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất lo sợ. Cho nên cũng vì lý do đó mà hiện nay Trung Quốc chưa được mời gia nhập và cũng đã không gia nhập hay là chưa gia nhập. Trong khi đó có ít nhất là 4 quốc gia trong tổ chức ASEAN như là Việt Nam, Singapore, Brunei và Malaysia thì đã là thành viên của tổ chức TPP này rồi. Cách đây không lâu thì chính Bắc Kinh cũng đã nêu lên cái vấn đề là coi rằng Hoa Kỳ đã loại bỏ Bắc Kinh ra khỏi cái tổ chức TPP vì lý do muốn cô lập hóa về phần diện kinh tế. Người ta có thể giải thích cái vấn đề này bằng nhiều cách khác nhau. Người ta có thể giải thích là Hoa Kỳ trong ngắn hạn muốn làm áp lực bằng cách là không để cho Trung Quốc có thể gia nhập, để cho Trung Quốc phải chịu những cái điều kiện của Hoa Kỳ và gia nhập trong dài hạn. Nhưng mà cũng có nguồn dư luận cho rằng Hoa Kỳ hoàn toàn không muốn Trung Quốc có mặt là tại vì Hoa Kỳ muốn giữ cái vai trò hoàn toàn chủ động trong cái tổ chức TPP này. Nhìn từ quan điểm này hay nhìn từ quan điểm nọ thì rõ ràng là cái sự vắng mặt của Trung Quốc trong cái tổ chức TPP nó đang là một cái đề tài được bàn thảo, và nó đang là một cái mối tạo ra nhiều cái sự nghi ngờ từ phía Trung Quốc đối với cái ý định của Hoa Kỳ trong cái vấn đề lãnh đạo đưa tổ chức TPP trở thành một cái sự hợp tác kinh tế rộng rãi quan trọng tại vùng châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Trung Quốc lên án Hoa Kỳ tái phối trí tại châu Á Thái Bình Dương, tăng cường lực lượng quân sự cũng như liên kết với các nước đối tác trong khu vực từ Nhật Bản, Đông Nam Á cho đến tận Úc để mà bao vây Trung Quốc. Thì trong cái lĩnh vực thương mại, Trung Quốc lại cảm thấy bị loại trừ ra khỏi cái TPP. Như vậy thì cái phản ứng của Trung Quốc như thế nào, thưa anh?
Tất nhiên là Trung Quốc không có ngồi không, tại vì Trung Quốc có cái quyền lợi của mình cũng rất là quan trọng về phương diện kinh tế tại vùng châu Á, Thái Bình Dương. Cách đây không lâu, năm 2011, thì không phải Trung Quốc mà là chính một đồng minh của Hoa Kỳ là Nhật Bản đã đề nghị thành lập một cái cấu trúc mới gồm 10 quốc gia ASEAN và 6 quốc gia châu Á khác. Và tiếp theo đó thì cái khái niệm thành lập cái tổ chức này đã được Trung Quốc ủng hộ một cách rất là mạnh mẽ. là tại vì Trung Quốc coi đây có thể là một cái đối trọng lại với tổ chức TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo. Trung Quốc đặc biệt khai thác cái sáng kiến của Nhật Bản. Trên cái căn bản là có nhiều quốc gia trong tổ chức ASEAN như là Indonesia, Miến Điện và ngay cả Thái Lan và Philippines tỏ ra lo ngại về cái ảnh hưởng bất lợi của TPP, nên Trung Quốc đã đẩy mạnh cái sáng kiến của Nhật Bản. Và do đó chúng ta còn nhớ là tại Hội nghị Đông Á ở Phnom Penh hồi tháng 11 năm 2012, thì một cái tổ chức mới được loan báo thành hình, đó là Regional Comprehensive Economic Partnership, gọi tắt là RCEP, tức là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Cái tổ chức Đối tác Toàn diện Khu vực này gồm 10 quốc gia thành viên của ASEAN, cộng với 6 quốc gia khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Quốc Đề Lợi và New Zealand, mà không có Hoa Kỳ. Đây là một cái điểm quan trọng. Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc loại ra khỏi cái tổ chức mới này. Và cái tổ chức mới này gồm 16 nước mà có một cái tổng sản lượng quốc nội trên căn bản toàn cầu là 28%, tức là không to lớn, không bằng cái tổng sản lượng quốc nội của 12 thành viên TPP. Nhưng mà nó cũng quan trọng là tại vì nó có sự hiện diện của Nhật Bản, nó có sự hiện diện của Ấn Độ và tất nhiên là cũng do sự hiện diện của Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện bây giờ là không có mặt trong cái tổ chức này, cho nên người ta cho rằng Trung Quốc cũng như Nhật Bản là một đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng lại thành lập một cấu trúc kinh tế mới để đối trọng lại với cái tổ chức TPP. Cái điều mà giới quan sát nhận xét, tôi nghĩ rằng nó chính đáng mà chúng ta cần quan tâm, là cái vai trò của Nhật Bản trong hai tổ chức. Nhật Bản vừa mới được gia nhập vào tổ chức TPP, và Nhật Bản cũng là một thành viên nguyên thủy, một thành viên sáng lập của Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Cho nên người ta có thể lập luận rằng Nhật Bản đang có một cái hoài bão, Nhật Bản đang có một cái tham vọng là sẽ đóng một cái vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ và đối với Trung Quốc. Vì Nhật Bản là trụ cột kinh tế thứ ba trên thế giới và đang có chân trong hai tổ chức mà người ta có thể coi là đang cạnh tranh với nhau, là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Thưa anh.
Dạ, cũng như Nhật Bản, Việt Nam cũng có chân trong hai tổ chức TPP và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Thì thưa anh, liệu Việt Nam có đủ cái khả năng, phương tiện để khai thác những cái lợi điểm của mình hay không?
Thưa Tú Anh, tất nhiên chúng ta có thể nhìn vào tư cách thành viên của Việt Nam trong cái tổ chức kinh tế trong khu vực, và chúng ta cũng có thể nói qua về cái lợi thế mà Trung Quốc muốn trong cái việc mà tương thảo để thành lập cái tổ chức gọi là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, là tại vì người ta có nói rằng Trung Quốc đang sử dụng một cái viên đá mà có thể triệt hạ được 3 con chim. Theo cái nghĩa là Trung Quốc hiện nay chưa có hiệp định tự do thương mại với Ấn Độ, với Úc Đại Lợi và với Nhật Bản. Nhưng mà nhờ cái tổ chức mới này mà Trung Quốc không cần phải có cái thỏa hiệp tự do thương mại riêng rẽ với Ấn Độ, với Úc Đại Lợi và với Nhật Bản, là tại vì Ấn Độ, Úc Đại Lợi và Nhật Bản đều là thành viên của tổ chức Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực mà Trung Quốc đang lãnh đạo. Thì cũng vậy, Việt Nam đã gia nhập tổ chức Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2008. Và tất nhiên cũng với tư cách là thành viên của tổ chức ASEAN, thì Việt Nam cũng trở thành hội viên của tổ chức Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Cho nên vì lý do đó mà cũng như Nhật Bản, Việt Nam cũng có chân trong hai tổ chức quan trọng mà người ta coi là đang cạnh tranh với nhau, là tổ chức TPP và tổ chức Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Cái điểm khác biệt là cường quốc Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ ba trên thế giới, và Nhật Bản đóng một cái vai trò quan trọng đối với Trung Quốc và đối với Hoa Kỳ. Ngược lại thì Việt Nam chưa có thể đóng một vai trò gì quan trọng đối với Trung Quốc và đối với Hoa Kỳ. Sự kiện là Việt Nam là thành viên của tổ chức TPP, thì nếu cái tổ chức này được vào cuối năm nay như Tổng thống Obama hy vọng, hoặc là vào năm 2014 như người ta nghĩ, thì Việt Nam có cái lợi thế là với tư cách là thành viên của tổ chức TPP thì Việt Nam có thể xâm nhập được thị trường Bắc Mỹ, trong khi Trung Quốc chưa phải là thành viên, cho nên vì lý do đó mà không được cái lợi thế về phương diện tự do mậu dịch với Bắc Mỹ. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, thì tuy rằng giữa tổ chức ASEAN, trong 10 quốc gia tổ chức ASEAN và Trung Quốc đã có một cái hiệp định tự do thương mại được ký kết vào năm 2002, và trong khi mà cái thương mại hai chiều giữa tổ chức ASEAN nói chung và Trung Quốc thì cái cán cân mậu dịch thuận lợi cho ASEAN hơn là cho Trung Quốc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những quốc gia hội viên riêng rẽ của ASEAN như trong trường hợp này là Việt Nam, thì cái giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc nó hoàn toàn thuận lợi cho Trung Quốc và hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Việt Nam bị Trung Quốc đè bẹp về cái phương diện kinh tế. Cho nên vì lý do đó, nếu Việt Nam và Trung Quốc cùng có chân trong cái tổ chức mới này, gọi là đối tác kinh tế toàn diện khu vực, thì đây cũng là một cái cơ hội. May ra Việt Nam, nếu biết khôn khéo, có thể khai thác được để làm thế nào để quân bình trở lại cái cán cân mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên tôi cho rằng nếu Việt Nam sáng suốt sẽ lợi dụng được cái tư cách là thành viên của tổ chức TPP trong cái vấn đề xâm nhập thị trường Bắc Mỹ, và nếu Việt Nam khôn khéo thì có thể lợi dụng cái tư cách thành viên của đối tác kinh tế toàn diện khu vực để làm thế nào để quân bình trở lại trong cái vấn đề giao thương với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta cần nói thêm là ngày nay, trong thế giới ngày nay thì vấn đề kinh tế, vấn đề văn hóa nữa, cũng như vấn đề quốc phòng không có thể phân tích riêng lẻ được. Tất cả những cái tổ chức về phương diện quốc phòng cũng như về phương diện kinh tế đều chằng chịt, chồng chéo lẫn nhau về cái quyền lợi quốc gia. Cho nên chúng ta không thể nói là TPP là một tổ chức hoàn toàn về kinh tế. Chính bà Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã từng nói là TPP không chỉ là một tổ chức kinh tế mà còn là một tổ chức an ninh khu vực.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày thì Việt Nam có nhiều lợi điểm trên nguyên tắc và trên cái lý thuyết về mặt mà an ninh quốc phòng và kinh tế nếu gia nhập cùng một lúc hai tổ chức TPP và đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Tuy nhiên, cái tình hình kinh tế Việt Nam mọi người đã thấy là suy sụp gần như là toàn diện, hàng trăm ngàn doanh nhân bị phá sản. Theo anh thì Việt Nam có đủ sức, có đủ nội lực, có một cái chiến lược nào khả thi để mà đưa cái đất nước mình đi lên không thưa anh?
Tất nhiên Việt Nam dù là dưới chế độ cộng sản cũng có thể cải tiến để canh tân đất nước được, với điều kiện là Việt Nam phải có một chiến lược nhìn về tương lai. Mà theo tôi nghĩ thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có một chiến lược gì hết về cái phương diện an ninh quốc phòng cũng như về phương diện kinh tế. Cái điều quan trọng là Việt Nam phải sử dụng cái nội lực để làm thế nào có một chính sách độc lập hơn với Trung Quốc. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cụ thể. Cuối năm 2011, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tuyên bố là do lòng dân và do đòi hỏi của quần chúng Miến Điện mà Trung Quốc phải tạm ngưng cái việc xây đặt một cái kế hoạch được Trung Quốc tài trợ. Và đấy là cái điểm khởi đầu của việc tranh tân của Miến Điện mà Việt Nam chưa làm được. Nếu Việt Nam muốn có một cái khởi điểm để theo đuổi một chính sách độc lập với Trung Quốc thì Việt Nam phải sử dụng nội lực và phải biết tôn trọng cái ý kiến của nhân dân. Thứ hai, như chúng ta đã biết, tất cả mọi ý kiến của nhân dân trong cái vấn đề bàn giao với Bắc Kinh đều bị Hà Nội đè bẹp và bắt bớ những thành phần trẻ yêu nước và có những cái tiếng nói có thể coi là tiêu biểu cho cái hoài bão của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà cho tới khi nào Việt Nam có được một cái dứt điểm, xoay chiều, sử dụng nội lực, sử dụng ý dân để có một chính sách ngoại giao, an ninh, quốc phòng và kinh tế độc lập với Trung Quốc, thì cho tới ngày đó Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi được cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc như chúng ta đã thấy từ nhiều năm nay. Thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI. Écouter, apprendre, comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Lê Vy phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa nhân ngày hội âm nhạc RFI Việt ngữ mở đầu loạt bài phát thanh với chủ đề Tình khúc mùa hè, giai điệu muôn thuở. Bài đầu tiên là Amor Amor, một trong những bản nhạc bolero nổi tiếng nhất của người Mexico, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.